Mẹ Teresa Calcutta, băng số 1. Dâng hiến chính mình. Những anh chị em thuộc dòng chúng tôi đều được gọi là các nhà thừa sai bác ái. Họ là những bạn trẻ được mời gọi làm sứ giả thông chuyển tình yêu của Thiên Chúa. Thừa sai là người được phái đi với một sứ mạng, một thông điệp cần trao đến cho người khác. Cũng như Đức Chúa Giêsu được Chúa sai đi, sau khi được đổ tràn đầy ơn Thánh Linh, chúng ta cũng được sai đi để làm chứng tá cho tin mừng của tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Trước là trong các cộng đoàn, sau là trong các công việc tông đồ, giữa những người cùng khổ nhất của thế giới. Hồi bé, tôi đã có linh cảm rằng Chúa đang cần tôi làm một việc gì đó. Khi còn sống với bố mẹ tại Skopje, Yugoslavia, lúc mới 12 tuổi đầu thì tôi đã có ước muốn được trở thành nữ tu rồi. Lúc đó có nhiều linh mục thánh thiện tốt lành hay đến các giáo xứ để khuyến khích giúp đỡ các em trai cũng như gái nhận ra lời mời gọi của Chúa. Và thế là với sự trợ giúp của các ngài, tôi nhận ra được rằng ơn gọi của mình chính là cho người nghèo. Nhưng rồi giữa cái tuổi thần tiên 12 và 18, tôi bị mất hẳn niềm mong ước trở thành nữ tu. Tuy nhiên, ngay sau khi mừng sinh nhật thứ 18 của mình xong, tôi đã quyết định thoát ly gia đình và gia nhập dòng các chị em Đức Bà Loreto. Từ đó trở đi, tôi chẳng hề có một chút nghi ngờ nào về việc mình đang làm là đúng hay sai. Tất cả đều là ý Chúa. Ngài đã chọn lựa và tôi đã thi hành theo sự chọn lựa của Ngài. Ơn gọi của các nữ tu Loreto là dạy học. Đây là một công việc tông đồ rất chân thực và cụ thể cho nhiệm thể Đức Kitô. Nhưng ơn gọi thiết thực nhất ẩn sâu trong ơn gọi tu trì của tôi chính là ơn gọi hiến mình cho những kẻ bần cùng bất hạnh. Nó là một lời kêu mời, hay đúng hơn là một ơn gọi thứ hai sau ơn gọi tu trì. Quả là đã có một động lực nào đó thôi thúc tôi rời khỏi Loreto, nơi mà tôi đang sống hạnh phúc, để đến với người nghèo và phục vụ họ. Đời sống tâm linh của chúng ta là đời sống của tựa nương và tin cậy vào Chúa. Công việc chính yếu của chúng ta là cầu nguyện, bởi vì chúng ta sẽ thi hành mọi sự qua Đức Giêsu, trong Đức Giêsu và vì Đức Giêsu. Ơn gọi là một tặng phẩm của Đức Kitô. Ngài đã từng nói: "Ta đã chọn con." Mỗi một ơn gọi, dù là ơn gọi tu trì hay gia đình, đều phải thật sự thuộc về Đức Kitô. Công việc mà chúng ta được mời gọi thi hành chỉ là cách thức hay phương thế được chọn nhằm phô diễn cái bản chất thực sự của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa. Tôi xin lặp lại, ơn gọi của chúng ta sẽ không gì khác hơn là sự thuộc về Đức Giêsu. Công việc chúng ta đang làm chỉ là phương thế để biến đổi tình yêu Đức Kitô trong chúng ta thành hành động mà thôi. Tất cả mọi dòng tu, tất cả các nữ tu, linh mục và ngay cả Đức Thánh Cha, ai ai cũng có cùng một ơn gọi là thuộc về Đức Kitô. Ta đã chọn con làm của riêng ta, Chúa đã nói như vậy, và đó là ơn gọi của chúng ta. Sự đáp trả của bạn và tôi việc chúng ta sẽ sử dụng thời gian như thế nào có thể khác nhau. Tình yêu Đức Kitô được thể hiện qua hành động chỉ là một phương cách, cũng như quần áo vậy. Tôi mặc thứ này, bạn mặc thứ kia, nó chỉ là phương tiện. Nhưng ơn gọi lại không phải là phương tiện. Đối với người Kitô hữu thì ơn gọi chính là Đức Giêsu, bởi vì ai cũng phải mặc lấy Đức Giêsu. Tất cả chúng ta được Chúa kêu gọi là những thừa sai, chúng ta phải là những người mang vác tình yêu của Thiên Chúa, sẵn sàng và vội vã ra đi như Đức Mẹ, để tìm kiếm các linh hồn, để đem ánh sáng cho muôn dân và để úp mặn lòng đời. Tâm hồn chúng ta phải bị tiêu hao đi trong một khát vọng duy nhất, đó là khát vọng Đức Giêsu. Chúng ta nên biết lúc nào mình phải đáp lời xin vâng với Thiên Chúa và điều gì tiềm ẩn trong tiếng xin vâng đó. Xin vâng có nghĩa là con phó thác hoàn toàn, đầy đủ, không tính toán, không xét nét rằng nó có tốt hay không, hoặc nó có thuận tiện không. Tiếng xin vâng của chúng ta không nên chứa đựng những dự phòng cho riêng mình. Chúng ta sẽ để cho Thiên Chúa xếp đặt kế hoạch cho tương lai, vì ngày hôm qua đã qua mất rồi, còn ngày mai thì chưa đến. Nên chúng ta chỉ có ngày hôm nay để làm sao cho Ngài được biết đến, được yêu mến và được phục vụ. Phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa phải phát xuất từ những việc nhỏ trước khi nó có thể trở thành việc lớn. Mọi sự đều chẳng có gì đáng nói nếu như không có lời xin vâng. Con xin đón nhận tất cả những gì Chúa cho, và con xin cho tất cả những gì Ngài muốn. Điều này không có nghĩa là ta phải làm những việc to tát, hiểu biết những sự lớn lao. Trái lại, đơn giản chỉ là một việc đón nhận, bởi vì ta đã dâng chính mình cho Chúa và bởi vì ta thuộc về Ngài. Nếu có thứ gì đó thuộc về tôi thì tôi có toàn quyền để sử dụng như tôi muốn. Cũng vậy, tôi thuộc về Đức Kitô và Ngài cũng là có toàn quyền làm trên tôi những gì Ngài muốn. Dâng hiến tất cả bao gồm việc tin yêu. Bạn không thể dâng hiến trọn vẹn nếu chưa tin yêu hết lòng. Đức Chúa Giêsu tín thác vào Thiên Chúa Cha vì Ngài biết Cha, vì Ngài hiểu được tình yêu của Cha. Ngài nói: Cha ta và ta là một. Cha trong ta và ta trong Cha. Ta không ở một mình, có Cha ở với ta. Lạy Cha, trong tay Cha con xin phó thác hồn con. Bạn cứ đọc tin mừng của Thánh Gioan và hãy để ý xem Đức Giêsu đã dùng đến chữ Cha bao nhiêu lần. Nếu muốn có Thiên Chúa ngập tràn tâm hồn, chúng ta phải hủy mình ra không? Chúng ta phải dâng hoàn toàn con người cho Chúa để Ngài có thể chiếm trọn chúng ta. Phải cho tất cả những gì Ngài muốn và phải đón nhận những gì Ngài ban. Đừng bao giờ chỉ biết thu vào mà không cho ra. Ngày nay người ta đau khổ nhiều vì người ta chỉ lo tích lũy, không biết cho đi, cũng chẳng chịu chia sẻ. Quên mình hoàn toàn bao gồm việc dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa, vì Ngài đã ban tặng chính Ngài cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa không nợ nần gì chúng ta mà lại ban cho chúng ta chính mình Ngài, vậy tại sao chúng ta lại có thể đáp trả tình Ngài chỉ bằng một phần con người của mình? từ bỏ chính mình. Nói cách khác, tôi dâng chính con người tôi cho Thiên Chúa để Ngài có thể sống trong tôi. Song thật đáng thương thay, nếu Chúa không ban sức mạnh để giúp chúng ta hiến trọn thân mình cho Ngài, chúng ta đang giàu lắm. Bởi lẽ thật là dễ dàng để chiếm đoạt Thiên Chúa. Chúng ta cứ việc dâng chính mình cho Ngài, rồi Ngài sẽ trở thành chúng ta. Và như thế là chúng ta sẽ không có gì khác nữa ngoài Thiên Chúa. Nhận thức sự hư không của mình cộng với phúc lành của Đức Vâng Lời, chúng ta sẽ cố gắng làm tất cả và không có gì phải nghi ngờ hay phân vân, vì không có gì mà Thiên Chúa lại không làm được. Chúng ta thường nói với Chúa Giêsu là: xin cho con được thông phần vào sự đau khổ của Chúa. Nhưng khi gặp một người không mấy cảm tình, thì chúng ta lại dễ quên đi cái giây phút muốn chia sẻ sự khổ đau với Chúa này. Ghi nhớ được rằng chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta cơ hội đó, con người đó, tình cảnh đó, để làm một điều gì tốt đẹp cho Ngài là đã đủ cho chúng ta lắm rồi. Nếu có một sự xung khắc nào trong tâm hồn, hay nếu chúng ta không chấp nhận được sự hèn hạ, thì sẽ chẳng bao giờ học được đức khiêm nhượng đâu. Bạn không thể học khiêm hạ từ sách vở. Bạn hãy nhớ rằng Đức Giêsu đã chấp nhận sự thấp hèn. Ngài đến để thực thi thánh ý Chúa Cha, và Ngài đã làm điều đó từ đầu cho đến cuối. Chúng ta phải luôn ghi khắc những ước vọng của Đức Giêsu trong tâm hồn và trí óc của mình, để mang Ngài đến những nơi nào Ngài đã chưa từng bước tới, để không ngại ngùng sợ hãi khi làm những việc Ngài đã từng làm, để can đảm vượt qua cả hiểm nguy, để chết vì Ngài và với Ngài. Hãy vui vẻ và sẵn sàng chấp nhận cái chết mỗi ngày, nếu chúng ta thật sự muốn đem các linh hồn về cho Chúa, hầu qua đó trả lại cái giá thục hồi mà Ngài đã trả cho các linh hồn. Hãy sẵn sàng đi đến bất cứ phần đất nào trên thế giới để đón nhận và tôn trọng các phong tục khác lạ, các ngôn ngữ và điều kiện sống thất thường của các dân tộc. Hãy có lòng ước mong được hòa nhập với họ nếu cần. Hạnh phúc vì được gánh vác mọi lao công khó nhọc, cũng như vinh dự khi phải hy sinh cho bất cứ điều gì liên hệ đến đời sống truyền giáo của chúng ta. Những điều trên đây đã đặt lên vai chúng ta một gánh nặng trách nhiệm rất lớn, buộc ta phải chống trả với chính con người của mình, cũng như tính yêu thích an nhàn hằng luôn xúi dục chúng ta chọn lựa những gì là thoải mái và soàn xỉnh trong đời sống. Chúng ta được mời gọi để chiến đấu với Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi để trở thành những người lính trong bộ đồ Sa-ri. Vì ngày nay giáo hội đang cần đến những người lính, chứ không phải là lính kiện. Khẩu hiệu của chúng ta phải là đánh, chứ không chuồn. Ngày nay giáo hội của Chúa đang cần những vị thánh. Chúng ta sẽ lên đường nhân danh Đức Giêsu để đến tận các phố phường, làng mạc trên khắp thế giới, ngay cả giữa chốn dơ giấy bẩn thỉu hay những vùng nguy nan hiểm trở. Cùng với Đức Maria, mẹ tinh tuyền của Đức Giêsu, và với tình thương mến ngọt ngào của Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm đến những kẻ rốt cùng để loan báo cho họ tin mừng cứu độ và hy vọng, hát cho họ bài hát của Vua Trời, mang đến cho họ tình yêu, bình an và niềm vui của Ngài. Trong thần trí, chúng ta hãy đi đến khắp mọi nơi trên vũ trụ bao la, từ chốn cao vút của địa cầu cho đến tận nơi sâu thẳm của đại dương, từ một nguyện đường bị bỏ trống đến một nhà thờ bị hoang phế. Từ một bệnh viện phá thai nơi thành phố này sang một nhà tù nhân quyền trong thành phố khác. Từ một nguồn sông nơi lục địa nọ sang một hang núi đơn độc ở lục địa kia. Và ngay cả việc vào tận thiên đàng hoặc xuống tới cổng địa ngục để nguyện cầu với các tạo vật và cho các tạo vật của Thiên Chúa hầu cứu thoát và thánh hiến những gì đã được máu châu báu của con Ngài đổ cho ra. Thế giới ngày nay đang có nhiều người dám đấu tranh cho công bình và nhân quyền. Chúng tôi hiện không có thời gian để làm việc này, bởi vì suốt cả ngày chúng tôi không ngừng tiếp xúc với dân chúng, những người đang cần đến miếng cơm và tình người. Quả đã có lúc tôi tự hỏi, mình có nên dấn thân để tranh đấu cho công bình xã hội khi mà những kẻ khốn cùng kia sắp phải ngã ra chết ngay trước mắt mình chỉ vì thiếu đi một ly sữa không? Tuy nhiên, tôi muốn tuyên bố rõ ràng rằng tôi không hề lên án những người tranh đấu cho công bình. Tôi không khi nào trách họ vì đã không trực tiếp săn sóc cho người cùng khổ. Bởi tôi tin rằng có rất nhiều lựa chọn khác nhau mà người ta có thể chọn ra để thực hiện cho dân của Chúa. Đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là phục vụ các nhu cầu cấp thiết nhất của con người. Một chính trị gia nói với tôi rằng, bà làm hư dân chúng bởi bà cho họ con cá, bà phải cho họ cái cần câu để câu cá. Và tôi nói với ông ta rằng, những người của tôi không thể đứng nổi, không thể cầm được cái cần câu, thì thử hỏi, cho họ cần câu được ích gì? Chi bằng bây giờ tôi cho họ cá để ăn, và khi họ đã đủ mạnh, tôi sẽ giao lại cho ông, và ông cho họ cần câu để câu cá. Đây sẽ là một sự hài hòa tuyệt vời. Bằng việc đi theo tiếng gọi của dòng thừa sai bác ái, chúng tôi đứng trước thế giới như những sứ giả hòa bình, truyền rao cho thế giới sứ điệp yêu thương được thể hiện bằng hành động. Chính với điều này chúng tôi vượt qua được những biên giới của chủng tộc, của tín ngưỡng và của quốc gia. Có lần, một số người quyền thế tại Calcutta đã làm áp lực buộc tôi phải trả lại căn nhà đang được dùng để giúp những người sắp chết. Một viên chức chính quyền đã được phái đến quan sát công việc mà các nữ tu đang làm tại nhà hấp hối này. Sau khi quan sát, viên chức này quay lại nói với những người chống đối, tôi chỉ có thể trục xuất bà Teresa và các nữ tu ra khỏi ngôi nhà này khi nào các mẹ và chị em của quý vị đến đây làm những công việc kia thay thế họ. Những người chống đối nghe thế đã bỏ đi. Trong các khu nhà ổ chuột, các nữ tu đã phải tìm một nơi khả dĩ có thể quy tụ được các trẻ em của đường phố, dù chúng là ai. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi đối với các em là làm sao cho chúng được sạch sẽ, lo cho chúng ăn, dạy cho chúng học, và sau đó sắp xếp để chúng được tham dự vào các lớp học. Theo tôi, tình yêu của Thiên Chúa phải được tỏ bày nơi các em bằng một cách thức đơn giản, linh động và hấp dẫn. Nếu một nữ tu nào đó không có được một tính khí vui tươi, thì tôi sẽ không để cho sơ ấy đến viếng thăm người nghèo đâu. Người nghèo luôn có nhiều lý do để buồn, cho nên chúng tôi không thể gây thêm nỗi muộn phiền cho họ bằng những tình cảm rầu rĩ của chính mình được. Khắp mọi nơi, đã có quá nhiều đau khổ tang thương rồi. Bản tính con người luôn dính vào chúng ta từ đầu cho đến cuối. Mỗi ngày chúng ta phải cố gắng làm việc hăng say hơn để khuất phục được chính con người của mình. Chúng ta cần phải xin ơn biết yêu thương nhau. Như Chúa Giêsu đã từng nói, hãy yêu thương nhau như Cha đã yêu các con. Để có thể làm được chuyện đó, các nữ tu chúng tôi phải sống đời sống hy sinh và cầu nguyện. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường bắt đầu ngày mới bằng việc dâng lễ, rước lễ và suy gẫm. Mỗi đêm sau một ngày làm việc, chúng tôi trở về tụ họp nhau trong một nhà nguyện cho một giờ chầu thánh thể. Trong cái thinh lặng của đêm tối, chúng tôi tìm được sự an bình trước nhan Đức Kitô. Đối với tôi, giờ thân mật với Đức Giêsu này là những gì tuyệt đẹp. Tôi đã chứng kiến những biến đổi rất lớn trong dòng tu của mình kể từ ngày khởi sự giờ chầu mình thánh mỗi ngày. Tình yêu của chúng tôi dành cho Chúa Giêsu cứ ngày càng thấm thiết, và lòng mến dành cho tha nhân cũng ngày càng đậm đà. Tình thương dành cho người nghèo cũng càng thêm chan chứa. Các chị em tu sĩ chúng tôi làm việc cho những người cùng khổ, những kẻ đau yếu, những người đang hấp hối, những người phong cùi, những trẻ em bị ruồng bỏ. Và tôi muốn nói với bạn điều này là trong suốt nhiều năm qua, tôi chưa bao giờ nghe những người cùng khốn này phàn nàn, trách móc hay chán nản vì buồn phiền. Người nghèo là những con người vĩ đại. Họ có thể chấp nhận cả những khó khăn vô cùng ghê gớm. Sự dửng dưng của nhiều người trước những kẻ khốn cùng là bằng cớ nói lên sự u mê và kém niềm tin của họ. Nếu họ hiểu được rằng những kẻ đang nằm lê la trên nền nhà kia chính là anh chị em của họ, thì tôi nghĩ có lẽ họ sẽ làm ngay một điều nào đó rồi. Thật vô phước khi mà họ không biết đến lòng xót thương là gì, và họ cũng chẳng hiểu tí gì về con người. Bởi nếu họ hiểu được, thì họ đã ngay lập tức nhận ra sự cao cả của những kẻ đang nằm kia trên các đường phố. Và tự nhiên họ sẽ đem lòng thương mến, rồi chính lòng mến thương đó sẽ thúc giục họ hăng hái phục vụ người đồng loại.
Chúa đưa con vào tình yêu, tình yêu bao la cao cả, ươm bao ngọt ngào thiết tha, một tình yêu tươi như ngàn hoa, rộn trong lòng bao tiếng ca, mềm cuộc đời mãi rạng ngời. Ôi đời lòng con đắm say với Chúa từ nay luôn mãi, một tình mến yêu phụng sự hết tâm, dù bao khó khăn chân Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới ngày thanh thiên, đời con đây thật huyền diệu phút giây nhiệm màu. Lòng một nào nói sao nên lời, con cảm ơn ơn ngày thương ban, dâng hiến Chúa cho đời con đây tình hiến dâng muôn đời. hôm nay mới hiểu yêu thương diệu huyền biết bao. Đời hẹn ước con xin gửi trao, tình yêu dạt dào trắng ơi, sống cho tình ngài mãi gian lời. Ôi đời tình yêu của con, đây xác hồn con dâng hiến. Từ nay Chúa ơi, tình không đổi thay, ngàn năm vẫn say yêu hồn Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới, ngày thanh niên đời con đây, thật huyền diệu phút giây nhiệm cầu, lòng đồn nào nói sao lên lời. Con cảm ơn ơn ngày thương và sự hiến Chúa cho đời con đây, tình hiến dâng muôn đời.
Khi tim tôi say đắm vượt tình trời, lời cảm mến chính là lời dâng hiến, cho yêu thương nâng tiếng xóa muộn phiền, tình sâu nghĩa cả và chân nguyên.
Phúc thay ôi đời tận nguyên, dù bao nhiêu gian nguy chắc chờ, có Chúa bên đời đời. Bước trên đường lòng vẫn cày trông bước đi, với Chúa lòng không náo núng, một đời quý chung một gia tín chung, phục vụ hết tâm đến cùng Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa dìu con bước tới, ngày thanh niên đời con đây, thật huyền diệu phút giây nghiệp cầu, lòng đồn nào nói sao lên lời. Con cảm ơn ơn ngày thương và dâng hiến Chúa cho đời con đây, tình hiến dâng muôn
đối với thế gian. Dường như chúng tôi đã quá ngu đần khi thích thú với những đồ ăn tầm thường, vui vẻ với những bát cơm nhạt phèo cứng ngắc.